Cõi người không mặt. Tác giả: Lâm Gia Thái Bảo. Tập 2: Thằng Xí. Ẩn hiện trong những khu rừng cây âm u, quanh năm chẳng ra nổi một trái ngọt, và vùng núi Xà Bang là những căn nhà lá của người dân làng Trạm Phèn. Nhà có trước hay cây tùm trước chẳng ai biết được. Đứng từ ngoài nhìn vào lâu lâu chỉ thấy những cụm khói bốc lên. Người từ xa đến hoặc chẳng may đi lạc cứ tưởng khu nhà này cho ma quỷ ẩn thân chứ không phải con người ở. Nhà của Hai Sung là một căn nhà lá ọp ẹp nằm kẹp bên con đường đất đỏ gồ ghề. Nhà ổng chỉ có hai nhân khẩu là ổng và vợ ổng, bà Hai Diệu, hay còn gọi là bà Hai Trời Đánh. Ngày đầu ngày trước, bà Hai lên khu vực sườn núi Tây Bắc thì bị sét đánh. Bà thoát chết nhưng từ đó về sau cứ điên điên khùng khùng. Cái tên bà Hai Trời Đánh cũng từ đó mà ra. Đã 3 ngày rồi nhưng Hai Sung vẫn chưa về. Bà Hai Trời Đánh cũng bắt đầu thấy lo. Thật ra cũng đã có lần Hai Sung đi đâu đó không về, nhưng cùng lắm là 2 ngày. Khi về rồi thì mới biết là ổng đi coi đá gà bị công an trượt bắt. Hoặc có lần khác thì đi nhậu say bét say bè, lúc về té xuống một cái hang rồi nằm ngủ ở đó luôn. Bà Hai Trời Đánh từ lâu đã không quan tâm đến việc chồng mình đi đâu, làm cái gì. Chuyện mất tích 1-2 ngày là bình thường với bà, nhưng đến ngày thứ 3 thì bà bắt đầu lo. Đến tối ngày thứ 3, bà Hai Trời Đánh bắt cái ghế đẩu ra ngồi trước hàng ba, ánh mắt nhìn giáo giác về phía con đường mòn đất đỏ. Bà nghĩ bụng nếu đến sáng mai mà ông Hai Sung vẫn chưa về thì sẽ lên trình báo với công an xã. Bà Hai Trời Đánh ngồi vắt một chân lên ghế đẩu, tay còn lại cầm quạt phe phẩy. Trời hôm nay chẳng hiểu sao lại nực nổi hơn thường ngày. Không khí oi bức cộng với việc ông chồng biệt tích càng làm bà Hai thêm bực mình. Cây đèn cầy trong nhà quá yếu ớt, ánh sáng không thể nào rọi hết được cái hàng ba. Nhưng do sống ở đây đã lâu nên bà Hai Trời Đánh cũng cảm nhận được nếu có ai đó đi lại trong nhà mình. Đang ngồi, đột nhiên bà Hai nghe tiếng sột soạt ở cái vách nhà bên trái. Bà giật mình, chẳng hiểu sao da gà nổi lên. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh ngắt lại thổi ngang, cả thân thể bà Hai như ngâm trong thau nước đá. Bà Hai mấp máy gọi.
Ai vậy? Ông hả? Ông về rồi hả? Về rồi sao vô nhà đứng ngoài đó chi vậy?
Không có tiếng trả lời, bà Hai Trời Đánh đứng dậy, chân khua vụng về như thế nào đó làm ngã cái ghế đẩu sang một bên. Đánh rầm một cái làm da gà da vịt bà Hai nổi lên như rạ, chỉ muốn nhảy dựng lên rồi bỏ chạy. Bà liên tục gọi tên chồng mình trong vô vọng, trong khi đáp lại bà chỉ là tiếng gió rít qua hàng cây xào xạc. Không gian bên ngoài như đổ mực tàu, đen như một màu ma quái chứ chẳng thấy gì khác. Đột nhiên sau lưng bà Hai vang lên tiếng động như có con chim gì đó vừa đậu lại. Bà Hai lấy hết can đảm quay đầu nhìn thì hoảng hồn phải nhảy về sau rồi té luôn xuống hàng ba. Chồng bà Hai đã về, chính xác hơn là cái đầu của ông Hai Sung đã về. Ông Hai Sung đứng trước mặt bà Hai Trời Đánh, lúc này đã hóa thành một con cú. Không, nói vậy không đúng lắm. Cái đầu của Hai Sung như được kết dính với thân thể con cú bằng phương pháp gì đó. Thân thể con cú quá nhỏ so với cái đầu này, cho nên từ cần cổ trở lên cái đầu bị ngoặt sang một bên. Ngũ quan trên khuôn mặt vì thế cũng méo mó theo. Trông con cú lúc này giống như tạo vật từ 19 tầng địa ngục về bắt hồn bà Hai, chứ chẳng phải là đức ông chồng của bà nữa. Khỏi nói cũng biết, ba hồn chính vía bà Hai lên mây cả. Chưa dừng lại ở đó, con cú sau khi đậu xuống hàng ba thì bắt đầu giang cánh đập loạn xạ, làm bụi đất đỏ bay lên mù mịt. Vừa đập cánh, nó nói như quát vào mặt bà Hai:
Tuấn Ngọc lừa tao, Tuấn Ngọc lừa tao, Tuấn Ngọc lừa tao.
Tứ chi giống như đã bị đứt lìa khỏi cơ thể, cả khuôn mặt nóng ran lên vì sợ. Bà dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy, rồi chạy về hướng đồn công an xã. Cả khu làng Trạm Phèn chìm trong tĩnh lặng, đột nhiên bị tiếng la thất thanh của bà Hai Trời Đánh đánh thức. Khi bà đến trình báo với công an thì bà đã quá hoảng sợ, nói tiếng được tiếng không. Bà Hai Trời Đánh lại mang tiếng điên điên khùng khùng nên chẳng ai tin bà cả. Câu chuyện của Hai Sung cũng chìm xuống dần dần. Chẳng ai thấy con cú mặt người đó hay Hai Sung trở lại làng Trạm Phèn nữa. Xí là thằng đầu đường xó chợ. Xã nào cũng có một thằng như vậy. Nó đi lang thang cùng làng cuối xóm, ai nhờ làm gì thì làm, làm xong muốn trả nhiều trả. Xí đến làng Trạm Phèn lúc nào chẳng ai biết. Người qua kẻ lại trong cái xã nhỏ xíu này thật ra không nhiều. Nhưng vì thằng Xí lúc nào cũng dơ bẩn, bốc ra mùi như cả trăm con chuột chết, nên chẳng ai đến gần để mà hỏi. Người ta cứ giao việc cho nó rồi cũng bỏ đi chỗ khác để nó tự làm. Đa số những lần nó được trả tiền, nó đều đi mua thuốc lá và rượu đế. Sau đó nó về căn chòi lụp xụp của mình, chìm trong men rượu và khói thuốc cho đến khi ngất đi vì cơn say thì thôi. Cho đến một ngày do rượu chè không tới, nó chẳng thể ngủ được nên đi phá làng phá xóm. Số là cạnh căn chòi của Xí, cách khoảng 50 thước, có nhà của một hộ giàu trong vùng, ông Tư Điền. Con gái ông Tư Điền tên là Quỳnh Hương, đẹp như bước từ trong tranh bước ra. Tóc Quỳnh Hương dài, óm mượt, mắt to, long lanh như mặt hồ phẳng lặng đêm trăng rằm. Cả người cô gái lại tỏa ra mùi hương thơm như cả khu vườn hoa thơm bướm lượn. Khỏi nói cũng biết, trai tráng trong làng ai cũng chết mê chết mệt Quỳnh Hương, Xí cũng không ngoại lệ. Xí biết thân biết phận, chỉ dám ngắm nhìn Quỳnh Hương từ xa. Đó là lúc nó không có men trong người. Đến khi cẩn cẩn lại đang mang cơn bực mình vì không có rượu để uống, nó liền tìm cách đến nhà Tư Điền. Hôm đó Quỳnh Hương ở nhà một mình. Nhà Tư Điền mặc dù kính cổng cao tường, nhưng vì được bao quanh bởi ruộng đồng, cho nên có những chỗ có thể leo vào được. Xí mặc áo sơ mi trắng đã ố vàng, quần tây lủng lỗ chỗ, chân đi dép tông đến tìm Quỳnh Hương. Nó đi khảo sát hết một vòng thì thấy Quỳnh Hương đang giặt đồ ở sàn nước sau nhà. Cô gái mặc đồ bộ thả rong phía trước. Nhìn thấy cặp nhũ hoa trắng nõn lại làm thú tính trong người Xí trỗi dậy như vòi rồng phun trào. Xí len lén phía bên hàng rào, chỗ ấy gần một cây mận, cho nên chỉ cần leo lên cây mận là phóng vào nhà được. Ai ngờ vừa leo lên cây mận nhìn vào bên trong thì nó thấy phía sau lưng Quỳnh Hương có một con mèo đen. Xí tá hỏa khi con mèo đen quay người lại. Chỗ đáng lẽ là mặt mèo thì nó có một khuôn mặt người, là khuôn mặt của Tư Điền. Xí chới với xuất ngã. Dù là đầu đường xó chợ nhưng Xí cũng có chút trí khôn. Nó biết con mèo đen này chẳng phải điềm lành, định bụng nhảy vào trong ứng cứu Quỳnh Hương. Bịch! Tiếng chân tiếp đất của Xí đánh động Quỳnh Hương. Cô gái quay lại, thấy thân hình dơ bẩn lại bốc ra mùi rượu nồng nặc của Xí thì la lên thất thanh: Xí bước đi loạn choạng. Cú phóng lúc nãy hình như đã làm cơn say ngày một tệ hơn. Trước mặt Xí, hình bóng của Quỳnh Hương đang nhòe dần, nhòe dần. Phía sau Quỳnh Hương là con mèo đen mặt người đang chực chờ nhảy bổ tới. Sĩ đưa hai tay về trước, 10 ngón tay bóp bóp vào không khí, nhắm thẳng hướng Quỳnh Hương mà xông tới. Quỳnh Hương tất nhiên chẳng biết chuyện con mèo, nên cô tưởng Sĩ đang có ý đồ đen tối với mình. Cô lại hét lên, né cú chụp đó của Sĩ rồi chạy ra nhà trước. Sĩ vừa nhảy bổ tới thì con mèo liền phóng lên hàng rào rồi chạy mất dạng trong đồng ruộng, bỏ lại Sĩ đang kêu lên ú ớ. Quỳnh Hương chạy ra cổng trước, lúc ấy lại có một thanh niên khác tên là Khải đi ngang. Cô gái kêu cứu thì Khải liền xông vào đánh cho Sĩ một trận rồi mới lôi lên đồn công an, chẳng thèm hỏi han xem sự việc đầu đuôi ra sao. Cũng dễ hiểu, thằng như Sĩ mà vào nhà Quỳnh Hương giờ phút này thì chẳng ai thèm tìm hiểu làm gì. Sĩ phải ở khám đập mũi 3 đêm, nhưng vì Tư Điền cũng không phải là dạng cường hào ác bá, cũng thông cảm cho tên lang băm này nên nói giúp nó vài câu. Sĩ được thả ra nhưng với điều kiện nó không được sống gần nhà Tư Điền nữa, mà phải dời ra hạ nguồn sông Nhu Lợi, con sông cắt ngang xã Trạm Phèn mà sống. Hạ nguồn sông Nhu Lợi là cái tên mỹ miều của người dân Trạm Phèn, hòng nói giảm nói tránh, chứ thật ra bãi nước này có tên là bãi Ma Về. Bãi Ma Về nằm ở cuối xã, men theo con sông Nhu Lợi sẽ đến một con đường kỳ lạ. Đi hết con đường này sẽ đến bãi nước. Con đường dẫn vào bãi hai bên là hàng tre xanh rì. Những tưởng bước vào sẽ cảm thấy vô cùng mát mẻ, nhưng không. Khi bước vào, chẳng hiểu sao rặng tre bên trên lại biến thành màu đen, còn tỏa ra một làn khói rất mỏng. Con đường bên dưới được hàng tre dày đặc che đi gần hết nắng mưa, thế nhưng lúc nào cũng ẩm ướt, trơn trượt. Việc đưa Sĩ về đây chẳng khác nào việc người dân đang muốn đuổi cổ cái của nợ của xã hội. Vì sự tồn tại của cái thằng sáng say chiều xỉn như Sĩ lúc nào cũng dấy lên một nỗi lo nơm nớp cho họ. Chuyện Sĩ nhảy vô nhà Tư Điền giữa thanh thiên bạch nhật, nếu muốn nói người dân đang trông chờ nó xảy ra thì không phải. Nhưng nói như họ không nghĩ rằng Sĩ không dám làm như vậy thì cũng không phải. Tống cổ được Sĩ ra khỏi xã, người dân Trạm Phèn đã trút bỏ được cái gánh nặng to lớn nhất. Giờ họ đã có thể yên tâm mà sống. Cuộc sống chưa bao giờ đẹp hơn như thế. Thậm chí có vài nhà còn mở sòng nhậu để ăn mừng. Đối với Sĩ thì hoàn toàn ngược lại. Nó ôm nỗi nhục quá lớn. Hôm đó, nó dọn đồ đạc chuẩn bị dời đến sống ở hạ nguồn sông Nhu Lợi thì nghe có giọng hai người đang lớn tiếng với nhau. Quay lại thì thấy bà Hai Trời Đánh đang đứng cãi nhau với bà Ba Như, vợ của Tuấn Ngọc. Sĩ vốn cũng là dân nhiều chuyện nên đứng núp sau bụi cây mà lắng nghe. Bà Hai Trời Đánh như muốn quỳ lại bà Ba Như.
Chị Ba ơi, chị Ba.
Gì mày, cái chuyện như vậy? Mày nói tôi nghe
coi. Nghe em một lần đi mà chị Ba. Trời ghê lắm chị Ba ơi. Ông chồng em á, đêm nào ông cũng bay về nhà ông kiếm em á. 2-3 giờ sáng á, ông đậu trên bậu cửa sổ cứ kêu cứu cứu.
Trời ơi, Hai ơi là Hai. Mày khùng tới rồi hả? Làm gì mà có con cứu ở đây nữa?
Có mà chị Ba ơi. Ông
trời đất ơi, ngó xuống mặt coi chứ tao điên với mày quá.
Chị Ba ơi, chị Ba.
Bà Như dễ gì chịu để người khác quật mồ chồng mình lên, hơn nữa lý do lại vô lý như vậy. Thế nhưng từ sáng đến giờ Hai Trời Đánh cứ quỳ ở ngạch cửa năn nỉ, nước mắt nước mũi giàn giụa nên cũng có chút động lòng. Ban đầu Bà Như còn lớn tiếng với Hai Trời Đánh, thế nhưng thấy phương cách ấy chẳng được nên đành xuống nước.
Hai ơi là Hai, mày coi đó, ông Tuấn nhà tao ông chết thê chết thảm như vậy, mày còn chưa vừa bụng, mày còn muốn đào mồ quật mão lên nữa hả?
Chị Ba, chị Ba,
trời ơi, mày điên điên khùng khùng cũng vừa vừa chứ, chưa người khác có đâu mà giận hết vậy.
Hai Trời Đánh thấy quỳ không xong thì chuyển sang nằm xuống đất ăn vạ, khóc lóc hết sức thảm thiết.
Chị Ba, em lại chị mà chị Ba, chị cứu em lần này đi mà chị Ba ơi.
Trời đất ơi, con cứu mà mặt thằng Hai Xuân. Mày nhớ chồng mày quá là mày điên rồi phải không Hai?
Trời, em phải nói cỡ nào chị mới tin em đây chị ba ơi, chị ba. Chị ba tin em đi chị ba, một lần này thôi mà. Trời, ông Xuân nhà em, ông nói mà không quật cái mã đó lên á, người tiếp theo là chị em mình đó chị ơi. À, chị không chịu là em nằm đi tới sáng mai, sáng mốt luôn cho chị coi nè.
Thằng Sĩ nãy giờ nghe không hiểu gì cả. Tới đoạn con cú mặt người thì nó nhớ lại chuyện con mèo ở nhà Tư Điền lén la lén lút sau lưng Quỳnh Hương. Nó khẽ rùng mình. Hai trời đánh nằm lăn lóc dưới chân Ba Như được một lúc. Bỗng nhiên, từ cành cây trên cao vọng xuống tiếng kêu làm cả ba người có mặt ở đó đều rợn gai ốc. Là tiếng chim cú. Cả ba lập tức ngửa mặt lên, nhìn về hướng phát ra tiếng chim thì thấy chính xác là con cú mang khuôn mặt của Hai Sùng đang đậu trên đó. Nó đang đập cánh, cái đầu liên tục quay 180 độ. Thằng Sĩ vừa thấy con cú thì bao nhiêu ký ức trong căn nhà của Tư Điền ùa về, bất giác nó trượt chân rồi té sỏng xoài. Chỗ ẩn nấp nghe lén cuộc nói chuyện của Ba Như và Hai Trời Đánh cũng bại lộ.
Gì vậy?
Ba Như và Hai Trời Đánh thấy thằng Sĩ thì không khỏi giật mình. Thêm con cú ở trên cứ liên tục kêu lên như 10 đời tổ tông nhà nó chết đến nơi. Không gian rừng núi tĩnh lặng vì thế cũng bị xáo trộn, trở nên ma mị hơn bình thường. Thằng Sĩ vẫn không rời mắt khỏi con cú mặt Hai Xuân trên kia. Nó chạy lại chỗ của Ba Như và Hai Trời Đánh, rồi bắt đầu giải trình về con mèo mặt người nó thấy trong nhà Tư Điền cho hai người bọn họ nghe. Đáng lẽ bình thường thì họ sẽ không tin, nhưng bằng chứng đang đậu sờ sờ trên cây như thế kia thì đường nào mà chối bỏ được. Ba Như nhìn sang Hai Trời Đánh thì thấy khuôn mặt bà Hai đầy vẻ van xin. Trong phút chốc bèn đồng ý cho Hai Trời Đánh đào mã cho mình lên. Con cú nghe được vậy mới chịu bay đi. Hai Trời Đánh mới la toáng lên.
Đó đó, chị ba thấy chưa? Em đâu có nói dốc chị ba đâu.
Tao biết rồi.
Ba Như gật đầu lia lịa. Đoạn nhìn sang thằng Sĩ, nói:
Nè, thằng Sĩ.
Dạ.
Ủa mẹ, hồi nãy mày nói mày thấy con mèo mặt người đúng không? Mà nó không có làm gì mày hết. Là có khi mày có cái gì đó nên nó mới không dám làm gì mày. Giờ mày đeo cái mã lên cho tao đi.
Vậy thôi, dẹp đi. Tôi không có làm đâu. Tự nhiên kêu người ta đi đầu mồ đầu mã làm gì trời. Tôi không có liên quan gì hết. Tôi không làm đâu.
Sĩ nói xong quay lưng bỏ đi. Lúc ấy mới nghe tiếng bà Hai Trời Đánh:
Mày đào đi, tao cho mày 30 ngàn. Hả? 30 ngàn. 30 ngàn.
Sĩ nghe đến tiền thì từ từ quay đầu lại. 30 ngàn không nhiều, nhưng với thằng nghiện rượu như nó thì có thể mua 3 lít rượu đế thà hồ mà uống. Sĩ nghĩ tới chuyện đào mã cũng đâu có cực gì mấy. Đào lên cho họ xong rồi bỏ đi. Họ muốn làm gì kệ họ. Nó có tiền mua rượu là được rồi. Nghĩ tới đó, nó mới khúm núm quay lại, đồng ý đào mã cho cả hai người đàn bà kia, nhưng với điều kiện phải đưa tiền trước cho nó. Tối đó, 10 giờ, mây trên cao kéo đến rất nhiều, che đi chút ánh sáng còn sót lại của nửa phần trăng vàng vọt. Bên dưới có ba người đang đứng quanh một cái mã đất mới đắp lên vài hôm trước. Mã của Tuấn Ngọc. Thằng Sĩ một tay cuốc, một tay xẻng, tay áo đã được xăng lên từ trước, chuẩn bị quật cái mã trong đêm khuya. Từ phía sườn núi Tây Bắc, chẳng hiểu sao thổi về những trận gió ghê rợn. Gió luồn qua kẽ quần áo của ba người, làm da gà họ nổi lên như rạ. Trời lạnh như thế, nhưng chẳng hiểu sao hơi nóng cứ tỏa lên đầy cả mang tai. Bà Hai Trời Đánh liên tục thúc giục thằng Sĩ. Nó nhìn vào cái mã đang bốc lên mùi sình non mà cũng có chút e dè. Thế nhưng vừa nghĩ đến số rượu nó sẽ mua được thì bao nhiêu sợ sệt cũng tan theo đó. Nó nhổ nước miếng rồi bắt đầu đào. Tiếng cuốc, tiếng xẻng vang lên xoạt xoạt, hòa theo vũ điệu xào xạc của lá rừng. Cảnh khu mã ma quái nhá nhem tối vì thế mà được nhân lên gấp bội. gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Thằng Xí cứ hì hục làm, còn hai người bọn Ba Như và Hai Trời Đánh thì đứng co ro lại với nhau. Một tiếng động lạnh lẽo vang lên làm cả hai người đàn bà giật mình. Là tiếng cây xẻng chạm cạch vào một vật bằng gỗ, chiếc quan tài của Tuấn Ngọc. Hai Trời Đánh đi từ từ về phía cái huyệt. Huyệt sâu 2 mét, bên dưới là thằng Xí đã vã mồ hôi ướt hết cả quần cả áo. Vừa thấy Hai Trời Đánh, nó liền gọi vọng lên.
Ê!
Ê! Hết hồn! Cái gì vậy mày?
Tôi đào tới rồi nha. Bây giờ tôi dọn xung quanh quan tài rồi tôi về á. Mấy người làm gì kẻ cha mấy người à?
Trời, nó đào lẹ dữ. Cái thằng Trời Đánh, mày giúp người ta thì giúp cho chót. Không lẽ mày tính để hai người đàn bà trong cái khu mã này rồi mày đi về hả?
Rồi sao? Giao kèo đâu có nói tới chuyện tôi phải ở lại đâu.
Chị Ba ơi, chị Ba. Chị Ba ơi.
Bà mẹ cái thằng Trời Đánh. Không sao, không sao.
Thằng Sĩ nói đến đó thì dùng quốc dọn xung quanh cái quan tài của Tuấn Ngọc, bỏ lại Ba Như và Hai Trời Đánh cứng họng, không nói trả lời được chữ nào. Khoảng 15 phút sau thì thằng Xí xong việc. Nó quăng quốc xẻng lên trên rồi cũng leo lên, bỏ đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại nhìn Ba Như và Hai Trời Đánh lấy một nửa con mắt. Ba Như chửi thằng Xí hết một tràng. Lúc này Hai Trời Đánh cũng đã kịp thắp lên cây đèn dầu, rọi xuống bên dưới mộ huyệt. Quan tài của Tuấn Ngọc đã được phơi ra ngoài. Đất xung quanh quan tài nói cứng không cứng, mềm không mềm, vừa đủ tơi xốp để một người trưởng thành có thể đứng mà không bị lún sâu quá. Cái hố thằng Sĩ đào rộng khoảng 4-5 thước vuông, quan tài nằm chính giữa, xung quanh là những cục đất lớn nhỏ đủ cả. Phải nói thằng Sĩ mặc dù là dạng hủ hèm nhưng làm việc cũng không đến nỗi tệ. Hố được đào rất gọn, đất xung quanh quan tài cũng được dọn ra hết. Tuy nhiên thời điểm này không phải là lúc để khen thằng Sĩ. Khi mà gió đang nổi lên ngày một lớn, ngọn lửa từ đèn dầu nhảy múa, vẽ bóng của Ba Như và Hai Trời Đánh xuống nắp quan tài. Hai Trời Đánh nuốt nước miếng ừng ực. Bà ta đưa cây đèn dầu cho Ba Như, đoạn chụp cây xẻng, lấy hết dũng cảm rồi nhảy xuống mộ huyệt. Ba Như đứng trên rọi đèn xuống. Tim bắt đầu đánh trống trận khi cây xẻng của Hai Trời Đánh cắm vào nắp quan tài. Tiếng gỗ kéo kẹt vang lên, hòa vào giai điệu ma quái của gió lá cây xung quanh. Két, két, két. Nắp quan tài được Hai Trời Đánh cậy ra khá dễ dàng. Cũng phải nói thêm là bà Ba Như không phải dạng giàu sang gì. Cái hòm này là thứ rẻ tiền, lúc liệm cũng không cầu kỳ. Chỉ đóng vài cây đinh cố định tạm bợ rồi đem chôn. Do đó sức Hai Trời Đánh là đàn bà mà có thể cậy ra dễ dàng là như vậy. Nắp quan tài vừa bật ra khoảng một tấc thì mùi hôi thối bắt đầu phủ đầy không gian. Hai Trời Đánh không vì thế mà chùn bước. Bà dùng hết sức bình sinh nảy cái nắp quan tài rồi sẵn đà chống cây sẹn dựa vào thành quan tài cho dễ bề quan sát bên trong. Hai Trời Đánh lúc này nói với Ba Như.
Mày muốn khám gì đó thì khám lẹ đi, rồi đào đất lấp lại kêu tôi xuống làm gì?
Trời ơi, chị phải xuống đây chị mới hiểu. Đi đi mà, không có sao đâu, xuống đây đi.
Trời ơi.
Hai Trời Đánh cứ luôn miệng thúc giục Ba Như, nhưng Ba Như dễ gì chịu. Chuyện đào mộ quật mã rồi chở nắp quan ra ban đầu đều là lời của Hai Trời Đánh van xin mà ra. Ba Như có hiểu vì sao Hai Trời Đánh lại làm vậy đâu. Ba Như có mặt ở đây cơ bản đã là tốt với hàng xóm láng giềng của mình lắm rồi. Giờ có cho vàng cho bạc Ba Như cũng không xuống. Nhất là trong cái không gian gió thổi lồng lộng, chó sủa ma, mèo kêu quỷ này. Hai Trời Đánh vẫn luôn miệng kêu Ba Như. Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh, rất mạnh, thổi xuống mộ huyệt làm tấm vải liệm che xác Tuấn Ngọc bị thổi tung lên, để lộ ra khuôn mặt bên trong. Không, nói khuôn mặt là sai. Xác của Tuấn Ngọng đang bắt đầu phân hủy, nhưng khuôn mặt đã biến mất. Chính xác là cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai giống như đã tan vào không khí. Chỉ còn lại lớp da trơn nhẵn, nổi đầy gân xanh. quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 2 Thằng Xí, truyện Cõi Người Không Mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.